Kính thưa Thầy, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng con rất vui mừng được sự hiện diện của Thầy hôm nay để tiếp tục chương trình vấn đáp. Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta sẽ có những câu hỏi về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp để cho Thầy có thể minh giải và thâu vào video. Giờ trước tiên con xin mời Thầy ban vài lời huấn từ.
Đêm hôm qua chúng ta đã dự văn nghệ, thấy mọi người đã phát tâm đóng góp xây dựng một cuộc vui cho chung, già trẻ bé lớn cũng đồng hành đồng tiến, nó mới đúng theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Tất cả mọi người có quyền hành triển và khai thác lên chính mình để tiến qua tới vô cùng. Càng hội tụ càng đi lên, càng hội tụ càng hội tụ thì càng mới xây dựng được việc tốt cho chính tâm thân của hành giả và cả gia đình xã hội tốt đẹp ở tương lai. Chỉ có hành, pháp lý vô vi chỉ có hành mới có kết quả. Lý thuyết không có kết quả. Lý thuyết chúng ta chào đời là đã học văn chương, học chữ ngữ nhiều lắm, đọc nhiều sách lắm, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được vị trí của mọi người. Thì mỗi người đều mỗi tiến hóa khác nhau chứ không có chung nhau được. Viết sách thì tạo cho gọn ghẽ như vậy, chứ còn sự thật nó là khác. Sự thật là phải hành phát triển, trí tâm mới khai mở được. Chúng ta đọc sách, biết bao nhiêu sách nói về tuệ giác, trí tâm đủ chuyện hết, nhưng mà không hành đâu có biết. Hành rồi thấy, khai triển được ánh sáng trong nội tâm mới thấy rõ trí tuệ là gì, trực giác là gì. Chỉ có hành, chứ lý thuyết không có cách gì mà diễn tả nổi. Vì mức tiến là vô cùng, làm sao diễn tả nổi. Chúng ta tu cho phần hồn thanh nhẹ mới tiến về cõi vô cùng, mới tương lai mới có chỗ đất dừng chân. Khi chúng ta muốn là vô cùng mà chúng ta ngừng là đó là chỗ dừng chân. Mà thanh nhẹ nó ở cõi nhẹ, mà nặng trược là ở cõi trược. Ở thế gian sanh ra làm người là thân phận con gái, lớn lên phải lấy chồng, trai lớn phải kiếm vợ, là chỗ dừng chân nặng trược để thức tâm, học hỏi và tự thức tâm. Cho mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng đều học hỏi lẫn nhau, chứ đâu có cái gì sung sướng đâu. Ban đầu thì ước mong cho được, nhưng mà rốt cuộc chỉ học bài học thích đáng trước khi ra đi mà thôi. Mà cuối cùng phải nhịn nhục mới tiến qua được, không nhịn nhục không tiến qua được. Cho nên Thượng Đế đã sắp đặt một đạo cho tất cả mọi đạo là tình thương và đạo đức. Có chồng phải thương chồng, có vợ phải thật sự thật tâm thương vợ, có gia can phải quý gia can, thì nó mới tiến về nhân đạo rõ rệt. Nếu mà chúng ta không có biết thương vợ, thương chồng, quý gia can thì không có nhân đạo. Không có nhân đạo làm gì có thiên đạo. Có nhân đạo mới có thiên đạo. Cuộc đời gay gắt, kích động và phản động để đánh thức chân tâm của chúng ta. Ta còn lối thoát, ta còn chỗ đi, chứ không bị giới hạn mà ở nơi đó đâu. Nhiều người khổ là thấy mình giới hạn tới đó thôi, không lối thoát, là tại vì mình cố bám cái phạm vi nhỏ hẹp và mình không nới rộng cái tâm thức sẵn có của chính mình tiến qua đi lên. Thì mình thấy mình bơ vơ, phải tranh đấu, phải giành giật. Giành giật được kêu bằng kết quả. Nhưng mà kết quả ở đâu? Ở thế gian đâu có kết quả. Thế gian biết bao nhiêu cuộc cách mạng, chiến tranh giết nhau, đâu có kết quả gì đâu. Chưa có xong. Từ kỳ trước, ông bà cha mẹ chúng ta cũng đấu tranh bao nhiêu công chuyện đó. Bây giờ chúng ta cũng thấy bao nhiêu công chuyện đó, giành giật lẫn nhau, rồi mới đi tới chỗ chém giết lẫn nhau. Rồi rốt cuộc phần hồn phải chịu luật mà tiến hóa, luân hồi để giải quyết. Từ con thú cho tới con người, con thú cũng có tình thương, cũng có vợ chồng, cũng có gia can. Con gà nó cũng biết ấp con nữa mà, nó biết âu yếm với con nữa mà. Chúng ta con người cũng học những cái bài đó để tiến hóa mà thôi. Khi mà hiểu được bài học mà nhịn nhục là trên hết, hết nhịn nhục mới giải quyết được mọi sự êm đẹp cho gia can, thì chúng ta nên đi cái con đường nhịn nhục thay vì đi con đường kích bác lẫn nhau và đi tới chỗ tan vỡ vô ích. Lúc chết hồn cũng không yên, xác cũng không ổn. Cho nên càng ngày càng tu, càng mở trí lên, chúng ta thấy điển quang là nhất. Sự di động trong khối óc của chúng ta, tâm tư của chúng ta toàn là điển năng. Từ điển năng lớn rộng của trời đất đã kết thành, hợp vô trong cái tiểu thiên địa mà xây dựng thành khối óc. Nghe là hiểu, nói là biết. Khổ mới mở trí, khổ mới hướng về mình nhiều hơn. Tại sao tôi khổ quá, ai cũng chê tôi, ai cũng hành hạ tôi, tình yêu cũng gạt tôi, tiền bạc cũng không giúp đỡ tôi. Tôi mới buồn, buồn tôi mới thấy cái sự thảm sầu của chính mình mà giải quyết lấy chính mình, chứ không có ai giúp mình trong lúc cơ hạn. Chính mình cố gắng vươn lên để có cuộc sống. Cho nên chúng ta tu ở đây là Thượng Đế cho chúng ta có thể xác tinh vi đầy đủ, có chương trình đàng hoàng, mà không hiểu, không chịu đọc, không chịu thanh tịnh để nghiên cứu lấy chương trình sẵn có của chính mình, thì đâm ra hướng ngoại, tạo loạn cho chính mình, rồi phân bì đầu này đầu nọ, rồi nói thôi kẻ kia giàu người nó nghèo, rồi kích bác lẫn nhau, gây nghiệp chứ ít gì đâu. Nói bậy tổn hại lấy thần kinh của chính mình, suy bậy cũng tổn hại lấy thần kinh của chính mình. Mà chúng biết thương yêu, xây dựng sự quý báu cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành, làm con người là từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải khi không có một trạng thái đâu. Con người mọi trạng thái. Cho nên ngày hôm nay chúng ta người Việt Nam chạy ra xứ Pháp, chúng ta cũng nói tiếng Pháp như người Pháp, cũng sống cũng làm việc, cũng tâm thức bình đẳng như người Pháp. Và trước kia chúng ta là Việt Nam, ngày nay chúng ta nói được tiếng Pháp. Và cái óc của chúng ta phải tự động không? Cái óc chúng ta phải sáng mới học được, mà cái óc chúng ta tối làm sao học được? Thì người chúng ta học được tiếng Pháp, thì người Pháp sẽ học tiếng Việt Nam. Mà người Pháp nói tiếng Việt Nam, nhiều người Pháp nói tiếng Việt Nam còn hơn người Việt Nam. Nhiều người Mỹ nói tiếng Việt Nam còn hơn người Mỹ. Chính tôi đã gặp những người Mỹ đã nói rằng thi thơ, xuất khẩu thành thơ, ăn nói lễ độ. Người Mỹ, người Pháp cũng có, tôi có quen được số người Pháp xuất khẩu thành thi. Chứ không phải người Pháp không biết nói tiếng Việt Nam, mà không phải người Việt Nam không biết nói tiếng Mỹ, mà không phải người Việt Nam không biết nói tiếng Pháp. Cho nên chúng ta phải căn cứ bên trong sự sáng suốt là bình đẳng, sát ngoài là tạm. Phân chia kẻ trắng, người già, người đen vậy chứ cái óc nó cũng vậy đó thôi. Xuống nó cũng phải học nhịn nhục như nhau để tiến hóa. Mà nếu nó không nhịn nhục thì nó phải thua lỗ, nó phải xuống hạ cấp, chứ mà hạ từng công tác. Làm việc ở cõi nhẹ không làm được, phải làm việc ở cõi thấp. Cho nên ra thế xã hội này không học chữ, không có bằng cấp thì không có làm chuyện ở trong bureau office được, thì phải đi làm chuyện tay chân cu ly. Đâu đó nó có trật tự, có từng lớp hết. Còn những người làm biếng thì không có tạo được cái phước đức cho chính mình, cho con cái mình, không làm được cái dù che thân, không có thể làm biếng được. Phải học, phải tiến, phải hành, phải dấn thân phục vụ, thì sau này chúng ta có về trời, chúng ta có dịp bước thẳng vào cửa trời được. Như cái tuồng hát hôm đã nhắc nhở các bạn, người lười biếng đâu có tiến tới đâu được, mà người siêng năng phục vụ mới có kết quả. Bạn đạo đã tôn góp những cái ý thiện lành để nhắc nhở lẫn nhau qua những vở kịch sống động như vậy để cho các bạn thấy. Nếu chúng ta bằng lòng tu, bằng lòng sửa, thì chúng ta sẽ đem kết quả tốt cho gia đình chúng ta. Hạnh đức chúng ta sẽ cấy được. Tinh thần phục vụ chúng ta càng ngày càng cao. Chịu tu, chịu hướng tâm về Thượng Đế và xây dựng tinh thần phục vụ cho chúng ta là chúng ta là tạo được một cái dù che cho gia can cộng hưởng. Cha mẹ tu tạo dù cho con hưởng, mà cha mẹ không tu là thất đức. Con gái cũng lấy chồng không nên thân, con trai lấy vợ cũng không nên thân. Nhìn đó mà thấy gia can tán loạn. Có nhân có quả rõ ràng. Cho nên người tu là quan trọng. Tu để đem lại trật tự cho gia can và hướng thượng, chiếu sáng cho cửu quyền thất tổ, đồng tu đồng tiến, giải nghiệp từ nhiều kiếp, thăng hoa nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta có những cuộc họp tâm linh là phải thực hành mới thấm thía. Chúng ta thấm thía lắm, chúng ta chịu thực hành thấm thía, thấy cảnh sanh tử rất thấm thía, thấy hồn chúng ta là bất diệt. Người người sẽ cảm hưởng, nếu mỗi người hiểu lấy chính họ sẽ đem lại sự hòa bình cho mặt đất cả nghìn năm ở tương lai. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Chuyện đơn sơ các bạn tu như vậy nhưng mà đóng góp cho tương lai, chuyện vĩ đại chứ không phải chuyện nhỏ. Ở thế gian bao nhiêu kiếp lịch sử chúng ta đã học, đã thấy có một vị vua nào biết lấy chính họ không? Không. Chỉ ở dưới từng bốc đưa lên rồi hạ lệnh ký vậy thôi, chứ còn không biết lấy chính mình từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Cho nên mỗi người mà hiểu được, mà được lên đứng vị trí sáng suốt để xây dựng cho nhau, đó là phước cho nhân loại ở tương lai. Chúng ta mỗi người sống ở đây là cái giống xa xưa, kêu bằng lão tử, cái giống từ xa xưa. Mà bây giờ không có sửa lại thì nó làm sao nó hòa hợp hợp với tam thanh được. Cơ tạng chúng ta thượng trung hạ mà không giải nó ra làm sao nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ nó mới hòa hợp với tam thanh của trời đất, thì mới đi tới chỗ vô sanh bất diệt. Không phải một nơi này là duy nhất, còn nơi vô cùng chúng ta phải đi, phải tới. Qua cơn điêu luyện của tình đời đen bạc để dẫn dắt chúng ta trở về thanh tịnh và trở về với tự nhiên và hồn nhiên, mà hội nhập vào cảnh thanh nhẹ vô cùng đó. Cộng với chúng ta tu đốn ngộ, bớt những sự phiền muộn bên ngoài và giữ giới tiến hóa, thì chúng ta sẽ tiến nhanh hơn. Cho nên duyên lành chúng ta được độ và được có một cái pháp lành tự tu tự thức, thế gian rất hiếm có. Lịch sử loài người chúng ta đọc đi đọc lại rất ít. Bây giờ nam phụ lão ấu biết được vô vi, cứ giữ pháp tu tiên là khai mở tâm trí, tự hành tự thức mới hiểu được cộng đồng trời đất và người, giá trị trời đất và người liên hệ với nhau không ngừng nghỉ. Không bao giờ chúng ta bỏ những cơ hội thanh nhẹ. Cơ hội thanh nhẹ là giúp chúng ta tiến qua từ vô cùng. Cho nên người tu vô vi lúc nào cũng sắm hộp thờ, không bỏ dở cơ hội. Từ thiên cơ biến chuyển bão bùng nguy hiểm chúng ta cũng nhìn thấy. Sự biến chuyển của mặt đất là do lòng tham của nhân sinh phá phấy, tạo thành tất chất đốt nhiều, làm cho thời tiết bất ổn, tạo sóng gió. Ngay trong gia can của chúng ta cũng vậy. Trong gia đình có một người tánh nóng thì cũng tạo cho gia can bất an, tạo thành sóng gió trong gia can bất ổn định. Vợ chồng gặp nhau gây gỗ là sóng gió, không giải quyết được tánh nóng của chính mình. Nội bộ của mỗi cá nhân không có lập lại trật tự để khai triển tâm thức của chính họ thì tự nhiên họ phải động loạn, lao một cách bất chánh, làm những chuyện cần không cần thiết thay vì cần thiết. Cần thiết là xây dựng chính mình, không cần thiết là muốn xây dựng người khác tạo động. Muốn xây dựng người khác là tạo động. Cho nên vô vi nói ra bất cứ cái gì cũng để cho mọi người tự hiểu, tự sửa, tự tu, chứ không có được quyền khống chế những hành giả theo sau, phục vụ và xây dựng cho những hành giả theo sau mà thôi. Có nhiệm vụ đó, chứ không có đè bẹp người theo sau, rồi che đậy những cái xấu của chính mình, và không chỉ cho họ tự soi sáng cho chính họ. Vô vi là chỉ cho mọi người tự soi sáng, tự thức, làm chủ của một tiểu thiên địa, vinh quang vô cùng. Thấy rõ ta, trong ta cái gì cũng đầy đủ. Bên ngoài vũ trụ có gì, chúng ta có cái này. Vinh hạnh vô cùng, nên hướng về thanh tịnh để điều khiển lục căn lục trần, dẫn dắt nó đi lên, thay vì để cho nó lăn ngục ở trần gian đau khổ, tạo thành cái bản chất sân si ngu muội, không thức được. Chúng ta càng ngày càng tu, càng thấy rõ chiều sâu vô cùng, thì chúng ta mới diệt được cái tham dâm. Tham dâm là tâm trí eo hẹp, muốn có nhưng mà không biết giữ đâu. Cái gì cũng muốn có là tham dâm, mà không biết giữ. Thậm chí tu cũng muốn thành Phật, mà không sửa làm sao thành Phật, không giải làm sao được thanh nhẹ. Phật là thanh nhẹ, mà mình giải nó mới thanh nhẹ. Tu sửa giải nó mới tiến tới cái cảnh giới đó. Thì chúng lúc tiến tới cảnh giới đó, chúng ta mới thấy Phật là bình đẳng, chứ ông Phật không phải là một vị quan trọng như thế gian đặt ở trong chùa. Một thức bình đẳng từ bi, hòa hợp với mọi nơi mọi giới trong tinh thần xây dựng, chứ không có ích kỷ nữa mới kêu bằng Phật thanh nhẹ. Chứ ở thế gian họ cô động thành một cái hình, chỉ ông đó là Phật, đặt tên ông đó luôn. Cái đó là sai, không đúng. Óc không mở, làm chuyện giới hạn, vô ích, không có dẫn tiến nhân sanh. Ngày hôm nay chúng ta khai thác lấy chính ta, chúng ta mới thấy thần kinh chằng chịt, cơ quan đầy đủ, cơ tạng của chúng ta có lập hiến, có hiến pháp, có đầy đủ hết. Không có thanh tịnh, không thấy cái lập hiến. Lập hiến là cơ tạng của chúng ta cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đất thành lập hiến. Thì cái lập hiến nó phát triển, hội tụ, nó mới thành cái hiến pháp xây dựng cho nhân sinh. Hiến pháp là đường đi của phần hồn, vía và thể xác trong trật tự, thì con người nó mới bình an. Chúng ta tu cho phần hồn, phần vía, thể xác có trật tự thì chúng ta sẽ thấy sự bình an. Mình là người có của, khi mà hiểu được là các bạn là người giàu có, không phải một người nghèo khổ. Không bao giờ nghèo khổ, có trời đất hỗ trợ cho cuộc sống, mà chúng ta có thiếu thốn gì mà nghèo khổ. Thiếu hành mà thôi, hành để khai triển tâm thức thì chúng ta không có nghèo khổ nữa. Vĩ đại hùng vĩ của trời đất đang quang chiếu sự sống của chính chúng ta, hoa quả dạng vật sanh trưởng để phục vụ nhân sinh. Lúa gạo đầy đủ, lúa trời, điện năng của trời xây dựng thành lúa để cho chúng ta ấm no, có cuộc vui sống hiện tại. Hỏi trái trời đất thấp hơn chúng ta sao? Cao hơn chúng ta mà nhân bình đẳng và hạ thấp xuống phục vụ chúng ta. Cho nên thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn là chỉ từ trên trời và dưới đất hợp tác giúp cho con người tiến hóa. Không phải ông một mình ông Thích Ca. Chừng mà thế gian họ gom gọn lại nó chỉ có ông Thích Ca thôi, người khác không có làm được. Rồi nếu mà ngược lại mà không làm được thì bây giờ làm sao? Không có cách gì khai thác lấy chính mình thì chỉ thờ cúng thôi, nhờ ông Phật phù hộ. Thế là lấy trí khôn của mình muốn lợi dụng một người toàn giác, muốn mướn ông Phật làm cu ly cho mình, không có tiền đâu mà phát lương cho ổng mà mướn ổng. Đem về thờ phượng một cầu xin Đức Phật cho con thi đậu, cho vợ tôi bình an. Cái chuyện đó là không có. Nó phải hành chuyển trở về với thực chất của chư Phật, nó mới được bình an. Ngược lại lợi dụng là không bao giờ được bình an. Như bây giờ các bạn tu, bây giờ có pháp đêm đêm, các bạn cứ sơ hồn, pháp luân thiền định, thì bắt các bạn liên hệ với trời đất rõ ràng. Các bạn có một cuối vô tận của trời để sẵn cho các bạn sử dụng. Các bạn hít bao nhiêu là vô bao nhiêu, nó sẽ hít vô bao nhiêu, nó mở bao nhiêu. Càng tu thì càng tiến. Mở là mở nội tâm, nội thức của chúng ta mới mở. Chứ mở cửa trần gian ăn chung gì, mở nội tâm, nội thức chúng ta thì chúng ta mới xuyên qua được mọi trạng thái. Tâm thức chúng ta xuyên qua mọi trạng thái để hiểu mà tu, thức mà tránh, không có làm loạn nữa. Thì chúng ta có mới có mấy ngày vui chơi, hàn huyên lại tâm thức, thấy tâm thân của chúng ta được nhẹ nhàng, yên ổn, ăn ngon ngủ yên, ăn muốn ăn biết ngon, vui, vui cùng trời đất. Thấy khả năng của trời đất vô cùng xây dựng và hỗ trợ cho chúng ta có cuộc sống. Chúng ta phải quý trọng tất cả và xây dựng cho tất cả. Chỉ có người tu mới làm được điều này. Nhịn nhục mới có cơ hội thức tâm và xây dựng cho nhau. Chúng ta đã học một khóa thiêng liêng để trở về với chính mình, để xem lại cái tranh trời vẻ đẹp biết là bao nhiêu. Sợ chúng sanh không biết, Thượng Đế đã cho thấy, vẽ ra hình dáng tay chân mặt mày, cho bận áo tốt, để người này đẹp hơn người kia đẹp hơn nọ. Kỳ thật bên trong mọi người đều là đẹp, mọi người là bức tranh trời tươi đẹp vô cùng. Khoa học đã cho chúng ta thấy thần kinh khối óc của chúng ta chằng chịt, cơ tạng của chúng ta cũng có thần kinh chằng chịt, rất có trật tự, mà ai làm chủ? Sự sáng suốt làm chủ. Phần hồn là sự sáng suốt đang làm chủ cái thể xác này. Và chúng ta tu là lập lại trật tự để nhìn rõ ta hơn và tận hưởng những gì của trời Phật đã ẩn ban chúng ta. Chứ không nên ỷ lại nơi trời hay là ỷ lại nơi Phật. Cấu trúc đã hình thành từ mọi trạng thái mà có, chúng phải khai thác mọi trạng thái để hiểu mà tiến. Cho nên con người hay thích hiểu chuyện người khác mà không chịu hiểu chuyện mình. Các bạn nhắm mắt thanh tịnh, càng ngày càng hiểu thêm, càng hiểu thêm. Cơ tạng càng đủ, có lục căn lục trần, có vạn linh trong đó. Lúc nhắm mắt thấy biết bao nhiêu người qua lại khác mặt nhau. Ở trong cơ tạng của các bạn đều có hết. Mà thiếu thanh tịnh không thấy. Hướng ngoại đòi đi thấy cho được, đòi rạp vô rạp hát coi cho được, mà rốt cuộc mình đâm đóng tụng không thấy. Phải vui cùng trời đất mới biết vui với gia can chúng ta được. Không biết trời đất, phụ bạc gia can, tạo tội, gia đình bất ổn. Cho nên từ ngày các bạn tu thiền rồi, đối xử với nhau nó cũng khác. Giữa con người và con người phải biết kính nể lẫn nhau, xây dựng cho nhau, học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Cho nên chúng ta không có kỳ thị bất cứ một ai, học để tiến. Một cọng rau nó cũng có sự sanh trưởng tươi tốt của nó. Một đá hoa nó cũng có cái màu tốt đẹp mà thế gian nhiều người không có thể làm được. Chúng ta cần học nơi đó và tìm hiểu cái luồng điển lên xuống của trời đất đã tạo ra những màu sắc tốt tươi ở thế gian, trữ lưu cho nhân danh nhân sanh thưởng thức. Và nếu chúng ta tu hiệp nhất cùng trời đất thanh tịnh lên cõi trời, các bạn thấy kiến sen tươi đẹp. Qua những thấy những kiến sen tốt tươi, trăm hoa đua nở, có tiên ứng hậu tươi đẹp vô cùng, nhìn đã thấy là sung sướng rồi. Ở thế gian này chúng ta mệt mỏi trong thời gian tranh đấu, làm lộn vì sinh hoạt, đi ra vườn hoa chúng ta thấy cũng thảnh thơi. Huống hồ ta thoát được thể xác này, lên trên cảnh kia chúng ta nhìn kiến sen đẹp biết là bao nhiêu, vô cùng tươi tốt. Cảnh vật đều hữu tình hữu lý. Cho nên người thi sĩ ở thế gian có hồn thơ mới làm được thơ, là nó hội tụ luồng thanh điển trên bộ óc, viết ra những lời thơ rúng động tâm hồn của mọi người. Cũng do cái hạnh đức tu học của mọi cá nhân, hạnh đức xây dựng tốt hồn thơ tươi đẹp. Tu để sửa, tu để hiểu, tu để tiến, không bao giờ tu để lùi. Chúng ta người tu vô vi là để tiến về lãnh vực thanh tịnh, nó mới hòa hợp với trời đất, nó mới hiểu cảnh thiêng liêng là gì. Không có thanh tịnh làm sao bước vô cửa trời được. Cho nên ông trời cho chúng ta khổ để học gì? Để học sự thanh tịnh mới giải điều quyết được cái cảnh khổ trong nội tâm. Không có thanh tịnh đâu có giải quyết được cảnh khổ trong nội tâm. Các bạn tu không nhiều thì ít cũng gặt hái được những chuyện hữu ích của trời đất đang khăng khít trong tâm thức và thể xác của các bạn. Nguyên khí của trời đất đang diều tiến tâm linh của các bạn, không có bỏ các bạn. Thương yêu rõ ràng, nếu các bạn càng thanh tịnh, càng quy yêu đấng toàn năng, không bỏ một ai. Lúc nào cũng trong sự xây dựng tốt đẹp. Mà chúng ta thiếu cái pháp không lập lại trật tự thanh tịnh của chính mình thì cảm thấy không có lối thoát ra thôi. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta hòa vui cùng trời đất, rất thanh nhẹ. Xác chúng ta là một bức tranh trời, hồn chúng ta là một nhiệm vụ soi sáng cho tất cả. Thực hành đi tới đi, chúng ta sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Nói được là phải làm được, không nên bỏ uổng cơ hội. Đã có cơ hội làm con người có cái óc biết được mà không hành, lúc chết chỉ có khóc thôi. Cho nên các bạn có thì giờ xuống địa ngục xem tại sao ai cũng khóc hết. Có cơ hội mà không biết sửa mình, không biết xây dựng cho chính mình, tới đó gặp cái chuyện đó mình không có giải quyết được, bực bội, tức khóc, thấy sự ngu si của mình dồn dập quá nhiều, bực khóc. Mà chúng ta hiện tại còn sống, đêm đêm chúng ta mở nó ra thì đâu còn sự ngu si nữa, mà đâu còn tội phước nữa. Càng tu càng mở thì không còn tội phước nữa. Sự sáng suốt nó sẽ về với chúng ta. Càng sáng suốt thì càng được sự gia hộ sáng suốt của bề trên. Mà thiếu sáng suốt là sẽ ô trượt, nó sẽ lôi cuốn chúng ta xuống chỗ bùn nhơ không lối thoát. Mỗi người đều có gia đình, gia đình là Thượng Đế đã ân ban, phải giữ trật tự, tu tiến. Nhiều người tu học về thánh kinh rất hay, nói rất rõ, nhưng mà chưa biết mình. Nói đủ chuyện, cũng nói phần hồn mà chưa biết phần hồn, vì đích thân chưa có làm, chưa có hành, chưa có đi, thì nó không có giải quyết được nội tâm. Mà chúng ta cứ việc hành là chúng khai thác cái chân kinh trong khối óc và cơ tạng của chúng ta, thì chúng ta không có bị bực bội, và chúng ta có lối thoát rõ rệt, không bị kẹt nữa. Cho nên tu sửa mới tiến. Cho nên mấy chục năm nay tôi chỉ có bao nhiêu ngày đêm chỉ tu sửa, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai. Tất cả đều quý thương chúng ta, mà chúng ta chưa biết quý thương mọi người. Phải tu hiệp nhất cùng trời đất, hiệp khí cùng trời đất mới bằng lòng dấn thân dũng mãnh hỗ trợ cho những người kế tiếp. Đó là thực hiện tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay có gì kế tiếp muốn hỏi han nữa không?
Xin Thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trược, không giải quyết được.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặt được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu cái khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không, và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu, đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi, phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào, thì tự nhiên nó sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng, Có trí sáng tức là có căn duyên, mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp lại xoay về hướng Nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng Bắc?
Hướng Nam là cái mạch điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tim chân này, nó tỏa ra ánh sáng, cũng như là giả một bậc tài xẹt ra 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng, và hướng về hướng Nam, lửa với lửa nó mới rút giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, họ dẫn sai, không tiến được. Về trời chỉ có hướng hướng Nam mới nhập thiên môn dễ dãi. Điển với điển mới dẫn tiến nhau nhanh chóng được. Mà trật điển là không có đúng. Như cái máy mà gắn lộn điển còn cháy máy mà. Mình đi trật hướng cũng như là gắn lộn điển. Cái máy không có bao giờ phát sáng được.
Trong kinh sách thường nói Tây Phương Cực Lạc. Tại sao pháp lý vô vi lại đi về hướng Nam? Có đi đúng đường không?
Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu mà không muốn đi về Tây Phương, phải đi xe. Mà xe của tâm linh là xe điển. Mà không mượn điển trời đi lên trên thì làm sao hướng về Tây Hương, Tây Phương được. Đi thẳng về Tây Phương không có được. Nó trật hướng đi. Ai dẫn tiếng? Nhờ luồng điển dẫn tiếng. Quả với quả tương thông, chốc lát là tới nơi. Nó hít một cái là chúng ta tới nơi. Từ lúc đó chuyển hướng bất cứ chỗ nào là không được. Tới đó đi đứng được. Cũng như các bạn tới đây sư Pháp nè, nói người ta trật tiết đi hướng nào, thì các bạn tới Pháp rồi, các bạn cứ đi hướng trật tiết đi. Mà phải cần cái phương tiện tới Pháp trước hết. Mà chúng ta muốn đi về cửa trời, chúng ta phải cần điển tới cửa trời trước hết, rồi mới chọn hướng đi đâu cũng được. Vì điển mà vừa nhắc là có người ta rước mình.
Giờ Tý là giờ nào? Tại sao ngồi thiền theo vô vi phải chọn giờ Tý?
Giờ Tý là giờ thông khai của trời đất. Luồng điển giữa trời và đất nó thông khai, chúng ta mới mượn trướng nó trớn, nó làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Cho nên người tu vô vi phải lựa giờ Tí, từ 11 giờ khuya trở đi là giờ Tí. Thông khai, hít thở nó dễ dàng, giải mở, khai huệ tâm, dễ bừng sáng hơn.
Thiền đến trình độ nào mới ngồi được tứ thời?
Không phải ngồi nhiều, ngồi được giờ Tí mở được là được rồi. Không phải đòi hỏi tứ thời. Nhiều người nói tôi ngồi tứ thời để giam hãm không cho anh đi chơi, bắt ngồi tứ thời. Chứ kỳ thật mà tu mà giờ Tí mà mở ra được rồi thì là đầy đủ hết rồi. Cho nên vô vi không có buộc người ta làm nhiều giờ. Nhưng mà người đời cứ thích hay tu nhiều, làm nhiều đâu có phải kết quả được. Cái tâm thức mở được là trong một giây phút là hiểu hết rồi. Một sắc na là hiểu hết chuyện cả thế giới.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn ngủ nằm. Ngủ ngồi ngủ được làm việc nhiều, những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Cho nên người đời ham ngủ mê mệt lê lết trên cái giường đó. Cho nên những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Là ta lấy giờ Tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trược khí, và khai triển thanh điển phát sáng đi lên. Thì giờ đó giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Nếu lỡ có đêm vì công việc mệt nhọc về khuya, có thể thiền sau giờ tí, nghĩa là bắt đầu từ 3 giờ đêm được hay không?
Cái giờ mà giờ tí là lúc nào chúng ta cũng có hiện diện hết á. Dù có đi làm, giờ đó chúng ta nhớ, chúng ta cũng hít được nguyên khí của giờ tí để giải mở tâm thần. Chứ không phải ngồi đóng thiền đó mà được. Cái giờ làm việc mà tới giờ tí tưởng tới hít thở một chút nó cũng giải mở được phần nào. Cái giờ thông khai nó dễ giải hơn. Còn nói tôi đi làm về mệt quá không thiền được, cái đó là không có ý lực. Những người có ý lực ta vẫn đi làm, vẫn thiền, vẫn nói chuyện, vẫn thiền, vẫn hít thở bằng bụng, họ cũng giải quyết được chứ không phải không giải quyết được.
Tại sao thiền mà ngồi trên ghế thông chân, thòng chân xuống cũng được mà không phải cần phải ngồi kiết già hay bán già?
Tùy theo người, có người chân mập, họ ngồi xếp bằng ngồi không được, họ nên ngồi ghế để cho sự lưu thông điều hòa và xương sống họ thẳng, là họ hít thở mới giải tiến cái đốc mạch họ được.
Tại sao theo pháp môn vô vi ngồi thiền lại phải nhắm mắt trong khi có pháp ngồi mở mắt?
Nhắm mắt để nhìn thấy ánh sáng thì mới là thấy ánh sáng thật trong nội tâm. Mở mắt thấy là chỉ ngoại cảnh mà thôi, ánh sáng ở bên ngoài không giúp được nội tâm tiến hóa.
Tại sao phải co lưỡi răng kề răng?
Không co lưỡi răng kề răng làm sao vận chuyển nước thủy điển trong cơ tạng chuyển chạy được? Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nước tuôn chảy đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trong miệng chúng ta đều chảy, chảy thét hội keo lại, nó là cam lộ ngọt.
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hoặc là các đạo giáo khác, khi thiền pháp vô vi có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ. Chứ không phải là Thiên Chúa giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa, nên dùng pháp lý vô vi để mở tâm, khai tâm, mở trí và diễn kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp hơn.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển, tại sao phải hai tay phải kề bên hông?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, xương sống chúng ta phải đứng. Xương sống là cái vũ trụ. Mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng thì cái đốc mạch nó không có thông. Phải ngay thẳng kèm xương, kèm hông là để cho xương sống nó được ngồi thẳng và hít cho đúng chiều, khai mở nhâm đốc nó mới bớt dục.
Tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, vô vi trực giác để thấy còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Người tu vô vi phải tu bao lâu mới được xuất hồn?
Tùy theo những người hành pháp đúng hay là không, siêng năng hay là không, dày công hay là không. Dày công thì cái thời gian sẽ ngắn, mà giải đãi nó phải kéo dài. Cũng như người đời đi học cũng vậy, siêng năng học lớp nào giải quyết lớp nấy, bài nào viết xong bài đó thì chắc chắn phải thi đậu. Mà học rồi vớ vẩn không làm xong bài vở, suốt kiếp không có bao giờ thi được đậu cái bằng gì hết.
Các pháp như kiểm thảo đời đạo, chưởng dưỡng hưởng khí, chưởng dưỡng hưởng khí, tưởng niệm Đức Phật, mặc niệm Bát Chánh là ba pháp do ông Tư hay ông Tám đặt ra?
Cái đó là do ông Tư. Bởi vì người đã hành, đã đạt, nói lại như vậy và chúng ta hành, chúng ta cũng thấy có kết quả, không khác gì ông Tư đã và đang hành.
Có người nói tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí là sẽ làm chủ bản thể, là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi thì lúc đó có hồn, có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía, bây giờ tôi muốn đi tới chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì. Trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước rằng tôi tới đó, ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi bằng cách nào. Cho nên cái vía là thuộc về xã giao, nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phúc đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi, hồi nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tìm tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết, rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến, bên trong cũng như một quốc gia, không có thiếu thốn cái gì hết.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chứng tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Điển do đâu mà có?
Điển thì bây giờ chúng ta ăn uống này kia kia nọ, những là chua, ngọt, mặn, bùi đưa vào cơ thể nó biến thành axit. Từ axit nó mới giải thành là điển. Bởi vì điển năng do thực phẩm của trời đất đã hình thành, đó là điển của trời đất hội tụ. Thì ăn vô nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc, sắc nó trở về hư không, đó là điển của trời đất. Cho nên xe hơi ở đây chạy ào ào, xăng ở đâu mà chạy ào ào, tại sao còn xăng hoài? Cái chất đốt nó lên trên, nó kết tụ thành mưa, mưa nó xuống dưới mặt đất nó chạy đi đâu? Cái mỡ đá nó hội tụ giữa lòng biển, người ta ở vô lòng biển lấy dầu xài, thì nó còn hoài luân lưu không có mất một giọt. Nhưng mà người đời sợ hết xăng, sản xuất xe hơi sợ hết xăng, nhưng ông trời cho xăng hoài. Có mặt trời chiếu nắng, đá có mỡ đá chuyển chạy dưới lòng đất, rồi từ lòng đất lấy ra, lấy xăng ra xài là thành khí đốt. Khí đốt nó bay lên trời rồi nó cũng trở lại, những cái giọt mưa đem xuống trở lại, rồi từ ánh nắng cũng phải làm lại. Đâu đó nó có trật tự luân lưu như vậy, còn xài hoài được hoài. Chúng ta thấy thực phẩm sẽ thiếu, người càng ngày càng đông, mà đâu có ai thiếu ăn đâu. Cái luật hoa hoa xanh xanh vô cùng của trời đất đã và sắp đặt rõ ràng. Mà nếu chúng ta là người tu không có phung phí của cải của trời đất thì chúng ta sống bền và vui hơn và không có sợ đói. Chúng ta đang tu thu thập khí điển của trời đất, mà khí điển của trời đất bao giờ dứt là chúng ta sẽ chết. Không có bao giờ dứt. Càng thu thập khí điển của trời đất bao la, chúng ta chỉ thu thập một chút thôi, mà ngự trong tiểu thiên địa làm chủ rõ ràng. bằng lòng xây dựng trở về với thực chất mới thấy sự vĩ đại của trời đất. Chúng ta mới giao liên sự vĩ đại của trời đất mà sống, thì tâm thức của chúng ta không có bao giờ eo hẹp và ích kỷ nữa. Trời giúp ta giúp người là đúng đường lối, không có sai.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư, cho nên ông trời ông sai, ông cho nghĩa là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu hơn chúng ta, ông trời sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy đông chạy tây vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới.
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiếng tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều tu thiền, tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng? Nếu tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho được, cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi. Không nên nói mình đắc quả Phật.
Trong vô vi có nhiều bạn đạo biểu diễn thuật cúp điển bạn đạo khác. Hiện tượng đó có thật hay không?
Cái đó là tâm họ xấu, ác. Họ muốn cúp điển đối phương, mà chính họ cúp điển họ mà không hay. Thì làm sao cúp điển người khác được? Điển là tự nhiên và hồn nhiên của người đó, làm sao cúp được?
Khi soi hồn, tay bị giật là hiện tượng gì?
Soi hồn, tay bị giật, cái đó là thần kinh trong cơ tạng không có thông suốt. Phải làm pháp luân thường chuyển cho thiết nhiều, cố gắng làm cho nó thông suốt là không có giật nữa. Thông là không có giật, không thông nó mới giật vậy.
Trong lúc ngồi thiền, cảm nhận như có luồng điển kéo lưng thẳng ra, như vậy là sao?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đúng đắn là xương sống nó thông suốt, nó kéo thẳng đi lên. Vì luồng điển chúng ta xuất phát được, hòa hợp với luồng điển bên trên mới kéo rút đi lên được. Chứ không có luồng điển nào chung vô thể xác chúng ta kéo chúng ta đi lên đâu. Chúng ta hành chuyển mở ra, hòa hợp hội nhập với bên trên nó mới rút chúng ta đi lên. Cho nên nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút. Nó nhẹ vô cùng vậy đó.
Ban đêm con ngồi thiền xong, lên nằm ngủ bỗng dưng nghe tiếng u u từ ngoài muốn nhập vào bản thể, như vậy thì phải làm sao?
Cái đó phải tiếp tục làm chiếu minh, giải cái trực khí trong gan ra. Nghe u u là từ trong gan xuất ra chứ không có đâu hết á. Chúng ta giải trong gan một hồi là nó hết, hay là uống một ly nước chanh cũng hết.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham, mà tăng tham là chỉ chậm mà thôi. Không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiếng nữa mới đúng.
Thiền 24 trên 24 là thiền bằng cách nào?
Khi luồng điển hội tụ lên trung tâm bộ đầu, lúc nào cũng rút bừng sáng như vậy là người đó mới có cơ hội thiền 24 trên 24. nói như không nói, làm như không làm, đi như không đi, đứng như không đứng. Tất cả mọi việc trở về không, tâm thức không có nuôi nung nấu một chuyện gì và lo âu bất cứ một chuyện gì.
Xin Thầy giải thích thêm thế nào là làm như không làm, nói như không nói, có phải trong lĩnh vực tâm linh mà thôi hay không?
Đó là lĩnh vực tâm linh, luồng điển hội tụ bên trên bộ đầu rồi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc nào cũng rút giải thanh nhẹ, không có bận biểu như người đời nữa. Nói như không nói, làm như khi nói là sáng suốt, nhưng rồi là êm. Mà khi làm cũng tận tâm, làm xong là yên. Cho nên những người đó làm cái gì cũng khéo, cũng đẹp. Khi viết bài là viết tận tâm, viết hết, nhưng rồi xong là thôi. Không có phải là để lại kể lễ, ôm ấp cái chuyện đó, không có. Vạn sự trên đời là không, nó phải trở về không mới đúng cái đường tiến của tâm linh.
Ngồi thiền ở nhà có nên nghe băng thầy hay không?
Nghe băng là hỗ trợ để phân giải, dẫn tiến luồng điển trong cơ tạng trong lúc ban đầu. Sau này mình tu thanh nhẹ, tự thức, tự giải, đâu cần phải nghe băng. Nhắm mắt là thấy sáng rồi, đâu cần phải nghe băng. Mình có thể tạo ra cái băng mới cho người khác, người kế tiếp nghe được. Hỗ trợ cho nhau chứ không có gì hết.
Trên kiến vô vi nên để bông cắt hay là bông trong chậu?
Bông cắt ra cũng được, nhưng mà trắng, màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết vậy thôi. Cũng được. Trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết mà thôi.
Trong lúc bắt ấn tâm muội có khi hai cái tay con nó bắt dính cứng lại là tại sao?
Cái đó là luồng điển ở trong cơ tạng nó chạy không có đều, đâu có dính chặt được, cái đó là trượt. Luồng điển nó chưa có thông suốt, phải làm pháp luân để giải ra cho hết. Thì đâu đó nó nhẹ nhàng cho không có dính kéo gì hết á.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong ta vào lúc vừa được minh tâm kiến tánh?
Vừa được minh tâm kiến tánh thì phải gặp sự dâm ô ảnh hưởng tạo dục, là hạ từng công tác. Nếu mà chúng ta theo là chúng ta bị hạ từng công tác, đi xuống mất hết điện. Phải qua sự thử thách đó, tiền tình duyên nghiệp thử thách, tái tục thử thách.
Tại sao khi chết xác thân không được cho bất kỳ bộ phận nào của cơ thể? Vì có thể kiếp sau đầu thai sẽ thiếu cái đó, phải không?
Cái chuyện muốn cho là cho, không sao hết. Không có cấm. Nhưng mà nó cũng không có lợi lộc gì. Mình thấy rõ tu một thời gian rồi thấy cái người đó là nó có chết rồi, có đổi cái tim nó cũng thời gian rồi nó cũng chết thôi. Cho cũng không giúp được nó đời đời được. Cái thời gian giới hạn trong chu trình tiến hóa của mọi hình nhành giả đều có, chúng ta không có thể phá luật trời được. Vì vậy mà không cần cho.
Lỗ tai trái kêu o o nhiều lần trong ngày là sao?
Đó là trong gan. Luồng điển ở trong gan nó chưa có thông suốt. Nhiều người thiếu vitamin C nó cũng bị cái đó, nó kêu vậy. Phải thanh lọc bộ gan thì nó sẽ tốt.
Người tu vô vi có nên đi trị bệnh bằng nhân điện hay không? Trị bệnh cho người khác bằng nhân điện hay không?
Người tu vô vi đâu có trị bệnh bằng người ta bằng nhân điện, và cũng không kiếm nhân điện trị bệnh cho nó. Bởi vì người trị bệnh chưa hiểu điển của cơ thể và điển của vũ trụ, làm sao trị bệnh cho người đối phương. Chỉ cho nó tu, tự giải trượt, hội tụ thanh điển, thì lời nói của nó là đã trị bệnh rồi. Khuyên giải người cũng là trị bệnh, nhìn người cũng là trị bệnh, từ trường tốt mới là trị bệnh cho người khác được.
Người tu vô vi có nên đến thiền viện tu tập để được tiến hóa nhanh hơn không?
Thiền viện là nơi ảnh hưởng cho chung, cho nên nhiều người đã tới thiền viện cũng gặt hái được một phần ảnh hưởng, về nhà cố gắng tu hơn, thì luồng điển nó sẽ hội tụ và tâm thức sẽ thấy mạnh hơn xưa. Cho nên thiền viện có một số người chịu tu tới ảnh hưởng cho nhau là tốt.
Phải làm thế nào khi cuộc sống nghề nghiệp thu hút hết thời giờ và năng lực của hành giả?
Thì hành giả phải soạn cái giờ cho chính mình. Một ngày 24 giờ, 24 tiếng đồng hồ, chúng ta phải giữ một tiếng đồng hồ cho chính mình để khai triển tâm thức và làm việc cho chính mình, cũng đã đủ cứu mình rồi. Sau giờ làm việc của thế gian rồi bê tha chuyện đời, ăn nhậu nói dốc cũng mất mấy tiếng đồng hồ trong một ngày. Tại sao chúng ta không tiết kiệm cái thời gian đó để lo tu tâm sửa tánh, để cho chúng ta được mạnh khỏe hơn?
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lấy chính mình mà hành sự đi.
Đêm nằm ngủ có thể niệm Phật được hay không?
Lúc nào niệm Phật cũng tốt. Niệm Phật là gây một tập quán thống nhất trong cơ tạng của chúng ta, đó là tốt nhất. Giải mở về không trong thanh nhẹ.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiếp máu, như vậy có ảnh hưởng gì về điển quang của người đó hay không?
Máu là điện năng trong cơ tạng, mà nếu mổ xẻ mất máu và đổi máu mới thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi. Sự luân lưu nó không có liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm hay không? Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật phải co lưỡi răng gầy răng, tức là tập trung ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là dẫn luồng điển trở về không.
Dạ, kính thưa thầy, đến đây đã hết phần câu hỏi rồi.
Hết, tạo thêm câu mới đi. Ở nơi ăn cũng muốn ăn nhiều, hưởng cũng muốn hưởng nhiều, hỏi cũng muốn hỏi nhiều, mà giải là giải ít, thành ra còn nghiệp. Giải nhiều là có phước. Rồi được phép, được thượng lệnh thả tù ra khỏi khám, thì xin cảm ơn thượng lệnh.